là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên. Huyện Văn Yên hiện có 40 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 2 di tích được công nhận cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh và 14 cơ sở hoạt động chưa được công nhận trên địa bàn huyện, có 15 cơ sở điện thờ tư gia. Huyện đã tập trung vào công tác quản lý bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa tâm linh quan trọng, điển hình là di tích lịch sử văn hóa đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn. Nhiều di tích đã được trùng tu tôn tạo với nguồn kinh phí nhà nước và xã hội hóa lên đến hàng tỷ đồng. Huyện cũng đã làm tốt công tác giới thiệu quảng bá những giá trị của di tích, những nét văn hóa đặc trưng và các đặc sản, sản vật của địa phương tới du khách. Công tác tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm đã góp phần thu hút nhiều du khách, góp phần không nhỏ vào phát triển du lịch và tăng thu nhập cho nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã đánh giá cao công tác triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên, nhất là đối với hai xã thực hiện giám sát trực tiếp trong buổi làm việc là Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng. Đồng thời cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, nỗ lực trong công tác phục hồi và bảo tồn các di sản, nhanh chóng sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường, nhà văn hóa dân tộc Phù Lá của xã Châu Quế Thượng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước khi vào buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã kiểm tra giám sát trực tiếp công tác thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đền Nhược Sơn tại xã Châu Quế Hạ.
Chỉ số công nghiệp của tỉnh dù tăng gần 3% trong tháng 4, nhưng đây vẫn là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây của Yên Bái. Trong đó, ngành khai khoáng giảm gần 33%, ngành sản xuất phân phối điện giảm 16%. Nhiều ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như khai thác quặng kim loại, khai thác khác, sản xuất trang phục, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm trên 16%. Đây lại là những ngành chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất của địa phương. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Trong 4 tháng đã hỗ trợ trên 80 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, hỗ trợ cho 12 hợp tác xã với tổng kinh phí là 227 triệu đồng. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, sản phẩm, sản xuất.
Huyện Trấn Yên hiện có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó 24 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hướng tới mục tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025, ngành giáo dục huyện Trấn Yên đã rà soát sắp xếp lại hệ thống trường lớp đội ngũ, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với các trường trọng điểm, các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tập trung chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các trường theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện Trấn Yên tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất với tổng vốn ngân sách xây dựng trường chuẩn quốc gia trung bình mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh chiếm 50%, số còn lại là ngân sách huyện. Bên cạnh đó, các trường sẽ chủ động tìm kiếm, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các địa phương tích cực ủng hộ, đóng góp.
Tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau sinh sẽ giúp làm giảm được 80-95% nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ của mũi vaccine này. Hiện Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B là 70,2%. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em xuống dưới 1% vào năm 2025, thì cần nâng tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh lên ít nhất 90%. Trong khi đó, tại Yên Bái, tỷ lệ tiêm cho trẻ sinh ra tại bệnh viện mới chỉ đạt 80%. Tỷ lệ tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm chưa đạt 80%. Nguyên nhân chính là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Ở vùng cao còn tình trạng sinh con tại nhà khiến nhiều trẻ bị bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với vaccine viêm gan B khi chào đời. Giải quyết thực trạng này, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine viêm gan B sơ sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm viêm gan B sơ sinh, đặc biệt là trong nhóm sơ sinh tại nhà. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những trang sử hào hùng nhất, đỉnh cao chói lọi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của quân và dân ta. Chiến thắng thể hiện sự kết tinh sức mạnh trí tuệ, phẩm giá, bản lĩnh hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Trên báo Quân đội Nhân dân cập nhật sáng nay có bài Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản lĩnh Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến nay đã 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ kết thành giá trị, nguồn động lực và là một cội nguồn thắng lợi ngày càng to lớn về sau của cách mạng, bởi nó hàm chứa trong đó tính khoa học và cách mạng, tính hợp quy luật, được xây dựng trên nền tảng tri thức khoa học, hội tụ bản lĩnh, tài trí của toàn đảng, toàn dân tộc, tạo nên tư tưởng nhất trí và hành động thống nhất trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bản lĩnh Việt Nam tinh thần Điện Biên Phủ mãi mãi âm vang trường tồn bất diệt, tiếp tục là nguồn xung lực khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam trên hành trình đẩy mạnh sâu rộng và toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hiện Chính phủ đang gấp rút đề trình Quốc hội cho phép luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch 1 tháng 1 2025. Theo Chính phủ, việc sớm đưa luật đất đai vào thi hành sẽ có lợi rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh ổn định về xã hội, lợi ích cho người dân. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, sau khi luật đất đai 2024 được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành địa phương có liên quan khẩn trương chuẩn bị những điều kiện để khi luật đất đai có hiệu lực sẽ bảo đảm sự đồng bộ và sớm đi vào cuộc sống. Luật đất đai 2024 được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, giảm bớt các chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động cho chính quyền địa phương. Đây sẽ là cơ sở để rút ngắn thời gian và chi phí trong việc giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước. Theo dự báo, nguồn cung gạo toàn cầu giảm do một số quốc gia vẫn hạn chế xuất khẩu gạo và tình hình thế giới. Thời tiết khắc nghiệt như mưa lũ, thiên tai, nắng hạn đã làm giảm nguồn cung lúa gạo. Vì vậy, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ khởi sắc và tiếp cận thêm nhiều thị trường trong thời gian tới. Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm nay sản lượng lúa của Việt Nam đạt khoảng 43 triệu tấn, tương đương khoảng 20 triệu tấn gạo. Với số lượng gạo như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước, đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Những tín hiệu khởi sắc xuất khẩu đầu năm đã cho thấy vượt qua những khó khăn thách thức, các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội xuất khẩu, tạo đà để thâm nhập thêm vào các thị trường tiềm năng khi nhiều nước vẫn đang hạn chế xuất khẩu gạo. Để tận dụng cơ hội trên thị trường, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, minh bạch trong sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn, nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm đã được các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, số vụ ngộ độc, số người bị ngộ độc thực phẩm vẫn còn nhiều. Đáng lo ngại là gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Theo thống kê, trong quý 1 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 659 người bị ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong. Để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với BM tập thể trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân cần tự bảo vệ bằng cách ăn chín uống sôi, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng cố định. Người sản xuất kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm cho cộng đồng. Năm nào cũng vậy, mỗi khi hè về, tình trạng đuối nước ở học sinh lại gia tăng và trở thành nỗi lo ám ảnh các bậc phụ huynh, gia đình cũng như xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó một phần là do nhiều em không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi. Cùng với đó, cũng cần phải lưu ý tới sự thiếu sát sao giám sát của người lớn đối với hoạt động của trẻ nhỏ. Việt Nam đã phê duyệt chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030. Cứ đến tháng 5 hàng năm, các bộ ngành liên quan và các địa phương đồng loạt phát động toàn dân tập luyện bơi. Các trường học cũng tích cực dạy kỹ năng bơi cho học sinh. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, trường học nào cũng có điều kiện để dạy kỹ năng sinh tồn quan trọng này. Do đó, trách nhiệm hàng đầu vẫn thuộc về các bậc phụ huynh và gia đình. Và chỉ có như vậy thì mới có thể phần nào hạn chế được những tai nạn thương tâm liên quan đến đuối nước ở trẻ em.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ nhậm chức tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin tuyên bố Nga chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Nga Putin khẳng định lợi ích và an ninh của người dân Nga là trên hết. Nga chắc chắn sẽ có thể vượt qua thời kỳ khó khăn một cách đàng hoàng, thực hiện các kế hoạch dài hạn và các dự án đầy tham vọng cũng như đạt được các mục tiêu phát triển. Đồng thời, Nga sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước coi Nga là đối tác đáng tin cậy và sẽ không từ chối tham gia đối thoại với các nước phương Tây về các vấn đề trong đó có an ninh, trên tiền đề bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để thiết lập trật tự thế giới đa cực và hệ thống an ninh bình đẳng. Ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở bang Gujarat trong giai đoạn 3 của cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ 2024. Trong đợt thứ 3 của cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã đi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở trường trung học ở bang Gujarat vào sáng ngày 10 tháng 5. Ngay sau khi bỏ phiếu, ông kêu gọi người dân Ấn Độ tham gia tích cực vào quá trình bầu cử. Thủ tướng Modi và đảng cầm quyền đang nỗ lực để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Cuộc bầu cử năm nay ở Ấn Độ gồm 7 đợt, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào ngày 16 tháng 6 tới. Hai giai đoạn đầu tiên của cuộc bầu cử chứng kiến tỷ lệ bỏ phiếu lần lượt là 66,14% và 66,71%. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 và quyết định hướng đi của nền kinh tế chính trị Ấn Độ trong những năm tới. Ngày 7 tháng 5, nhiều khu vực ở thành phố Rafah thuộc phía nam dải Gaza đã hứng chịu các cuộc không kích dữ dội của lực lượng phòng vệ Israel, khiến hàng chục người thiệt mạng. Cuộc tấn công vào miền đông Rafah của lực lượng không quân và mặt đất Israel khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ sơ sinh và khoảng 100 người bị thương. Các nguồn tin y tế và an ninh của Palestine cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào ít nhất 11 ngôi nhà dân cư ở khu vực khác nhau của Rafah, gây ra số lượng lớn thương vong. Ngày 7 tháng 5, Cục Khí tượng Mỹ cho biết gần 13 triệu người dân ở các bang là Indiana, Kentucky và Ohio của Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ thời tiết khắc nghiệt do bão. Trước đó, bang Oklahoma đã hứng chịu lốc xoáy khiến một người thiệt mạng. Theo báo cáo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, thị trấn Bandan, bang Oklahoma đã gặp phải một cơn lốc xoáy cực mạnh vào tối ngày 6 tháng 5. Thị trấn nhỏ khoảng 1.000 dân này gần như bị san bằng. Khi cơn bão di chuyển về phía đông, cơ quan thời tiết cho biết người dân ở Indiana, Kentucky và Ohio sẽ phải đối mặt với đe dọa về thời tiết khắc nghiệt như gió mạnh thường xuyên, sét lốc xoáy và mưa đá lớn có đường kính hơn 5 cm. Báo cáo cũng dự báo cơn bão có thể mang theo lượng mưa lớn gây nguy cơ lũ lụt diện rộng tại nhiều khu vực. Vào ngày 7 tháng 5, khoảng 16 triệu người vẫn phải đối mặt với rủi ro thời tiết khắc nghiệt nhẹ ở các vùng là Illinois, Michigan và Tennessee.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được xem là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội cũng như phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với xu hướng lựa chọn ngành nghề, chọn trường sát với nhu cầu lao động xã hội, phù hợp với năng lực, sở thích bản thân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024 đang đến gần. Để giúp học sinh lớp 12 có lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu lao động xã hội, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định vai trò quan trọng của công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh giúp các em nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, tránh tình trạng khi sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học mà học sinh vẫn không biết mình thích ngành nào, đăng ký dự thi trường gì phù hợp với năng lực sở trường của bản thân. Vì vậy, những năm gần đây, việc định hướng nghề nghiệp sớm cho các em học sinh đã được các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua các tiết sinh hoạt lớp, qua các buổi chào cờ, qua một số môn học, phối hợp với các tổ chức hướng nghiệp, trường chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, đồng thời thực hiện khảo sát sơ bộ về nhu cầu học đại học, học nghề của khối lớp 12 để có cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em được tốt hơn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Thầy giáo Nguyễn Đức Hiếu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Trên các tiết học, nhà trường tổ chức tuyên truyền và định hướng cho các em học sinh làm sao để các em ấy lựa chọn được các cái ngành nghề làm sao phù hợp với năng lực sở thích và hoàn cảnh gia đình cũng như là cái nhu cầu của xã hội sau này. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng liên hệ đối với các cơ sở nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh để mời các đơn vị đến để làm công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em để làm sao các em ấy nắm chắc được cái định hướng nghề nghiệp để các em mới lựa chọn cái nghề nghiệp của mình làm sao cho phù hợp.
Với quan điểm làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh tìm được ngành nghề phù hợp mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp nhu cầu thị trường lao động, từng bước khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Những năm qua, công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp phân luồng học sinh không chỉ được quan tâm thực hiện từ các nhà trường mà còn nhận được nhiều sự phối hợp của các cấp các ngành và tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh. Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái nói.
Để thường xuyên định hướng cũng như là trực tiếp giáo dục hướng nghiệp và tạo điều kiện cho các em tiếp thu cái ngành nghề khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau này được phân luồng ra học trực tiếp cái nghề ở địa bàn tỉnh, cũng phối hợp để làm cho các em có cái việc tiếp thu và học tập ở những trường nghề ở những cái tỉnh khác hay là ở như thủ đô Hà Nội, và thậm chí còn phối hợp với cái nhật báo ACHI để thực hiện cái việc hướng nghiệp cho các em là vừa học vừa làm ngay tại trên đất Nhật và một số cái nước khác nữa.
Tại buổi trao quỹ học bổng và tư vấn định hướng nghề nghiệp do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số tổ chức, hơn 1.000 học sinh tại Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn không chỉ được cung cấp thông tin về quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, ngành nghề nổi bật theo nhu cầu xã hội hiện nay, cùng với những thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, mà còn được tiếp cận và tìm hiểu nhiều ngành nghề mới liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số do các diễn giả của Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số truyền đạt. Đây là điều kiện thuận lợi để các em học sinh miền núi có cơ hội đón đầu theo học những ngành nghề hot có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao trong tương lai. Em Nguyễn Văn Khải, lớp 12A, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn phấn khởi chia sẻ.
Thông qua những buổi tuyên truyền của nhà trường, em đã chọn được nghề thiết kế đồ họa vì nghề này là một nghề rất phổ biến trong tương lai và em thích những việc như là thiết kế sáng tạo. Nghề này là nghề đóng góp phần rất lớn cho việc thiết kế công nghệ thông tin, những hình ảnh trong vi tính trong thời hiện đại ngày nay. Và em đã rất cố gắng để khắc phục những điểm yếu của mình như là khử cùng bí ý tưởng trong khi sáng tạo và như làm những việc gì mới. Em định tham gia vào trường cao đẳng FPT. Em hy vọng em sẽ đạt được kết quả tốt và sau này em sẽ có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai.
Đây là năm thứ hai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và khuyến học trong khuôn khổ quỹ học bổng Vạn Dặm Thương Yêu do Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số tổ chức tại Yên Bái. Theo đánh giá của đơn vị này, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên thị trường lao động việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái có rất nhiều tiềm năng phát triển. Do vậy, việc thúc đẩy các nhà trường và học sinh tiếp cận cũng như theo học ngành nghề này sẽ mở ra nhiều cơ hội, việc làm mới cho thanh thiếu niên, cũng như đóng góp không nhỏ vào công cuộc chuyển đổi số của các địa phương. Nhà báo Trần Toàn, Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số nói.
Ở các tỉnh khó khăn, những cái tỉnh miền núi như là ở Yên Bái hoặc có vùng núi Tây Bắc hoặc là Đông Bắc chẳng hạn thì vẫn khó khăn hơn các tỉnh thành phố khi mà điều kiện học tập của các em, điều kiện cơ sở vật chất của các em không được như là các tỉnh thành phố. Tuy nhiên là có một cái lợi thế, đó là cái thị trường của cái ngành công nghệ, ví dụ như AI, ví dụ như là những cái liên quan đến phần mềm thì còn rất là rộng lớn, và chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, thì những cái ngành nghề này sẽ là những cái ngành nghề hot trong tương lai, và đây là cơ hội cho tất cả các em học sinh ở Yên Bái và của tất cả các tỉnh khác. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái thị trường việc làm rộng mở như vậy thì các em sẽ nắm bắt cái cơ hội này để các em có thể trở thành những cái kỹ sư tương lai, những cái người hoạt động trong cái lĩnh vực công nghệ trong tương lai. Tôi đánh giá rất là cao cái sự nỗ lực của Yên Bái trong cái việc chuyển đổi số. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là ưu tiên cho học sinh ở các trường, đặc biệt là trường cấp 3 ở Yên Bái trong cái việc tiếp cận với công nghệ thông tin để các em có thể tiếp cận được những cái ngành nghề rất là hot và sẽ có một cái lợi thế rất là lớn trong thời gian dài sắp tới.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa, các em học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Đây là thời điểm nước rút quan trọng để các em lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình. Trước ngã rẽ quan trọng này, các em học sinh lớp 12 cần nhiều hơn sự quan tâm tư vấn của nhà trường và gia đình. Vì chỉ khi định hướng nghề nghiệp được thực hiện tốt, học sinh mới có nhận thức lựa chọn đúng đắn, phát huy được năng lực sở trường của bản thân, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai của tỉnh.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Tháng 5 năm 2024 là tháng có nhiều chính sách mới quan trọng. Cùng theo dõi chi tiết bài viết chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2024 dưới đây. Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định số 05/2024 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Theo đó, căn cứ khoản 5 điều 3 về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hàng năm giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Trong đó, nếu giá điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán hiện hành thì được điều chỉnh giảm tương ứng. Ngược lại, nếu giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Tại Nghị định số 29, Chính phủ quy định tiêu chuẩn áp dụng cho chức danh công chức lãnh đạo, quản lý sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 5 2024. Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định số 29/2024, công chức lãnh đạo phải đáp ứng các điều kiện chung dưới đây. Về chính trị tư tưởng, trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia và dân tộc, có lập trường, có tinh thần yêu nước, tuân thủ kỷ luật trong phát ngôn. Về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức trong sáng mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có trách nhiệm cao với công việc, đoàn kết gương mẫu, tích cực ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cơ hội. Về trình độ, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành công tác, có bằng cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị, hoặc cao cấp lý luận chính trị, hành chính, hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị. Công chức lãnh đạo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, uy tín, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác. Về năng lực và uy tín, người được bổ nhiệm công chức lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng dự báo, phân tích quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về sức khỏe, độ tuổi kinh nghiệm công tác đủ sức khỏe, đảm bảo tuổi bổ nhiệm có thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp. Ban hành kèm theo thông tư 02/2024 là mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 2024. Theo đó, nếu hợp đồng đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15 tháng 5 2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Với hợp đồng mà người lao động chưa xuất cảnh trước ngày này mà có nội dung trái quy định của thông tư 02 này thì phải sửa đổi bổ sung hoặc ký kết mới. Đồng thời, theo quy định mới, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới với một số ngành nghề cụ thể, nêu tại Điều 7 cũng được sửa đổi bổ sung thành mức trần giá dịch vụ. Cụ thể, mức trần này thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc. Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó, Nghị định số 41/2024 sửa đổi bổ sung Điều 9 Nghị định số 65/2016 được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 138/2018 và Điểm A khoản 1 Điều 2 Nghị định số 70/2022 về thủ tục cấp, thu hồi giấy phép chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Theo quy định mới, hồ sơ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bao gồm đơn đề nghị theo mẫu quy định bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính, một ảnh màu cỡ 3x4cm nền màu xanh kiểu thẻ căn cước được chụp theo thời gian không quá 6 tháng. Trường hợp bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử. Trình tự thực hiện, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ sở đào tạo lái xe. Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, bảo đảm các điều kiện đối với người tham dự tập huấn theo quy định và tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường thì còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động, xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến phải sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè.
Không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.